Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Mỹ Tho. Kính thưa đại đức trụ trì chùa Bửu Lâm, thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là mùa Vu Lan thứ năm, toàn thể tăng chúng và các quý Phật tử tưởng niệm 5 năm ngày vãng sinh Tây Phương của Hòa Thượng Tôn Sư. Nhân dịp này, chúng tôi kính gửi đến các quý Phật tử đề tài kỹ năng thai giáo. Thai giáo là tiến trình giáo dục đứa con khi con được tượng thai và nằm trong bụng mẹ. Thời gian đó gồm trung bình là 8 tháng rưỡi đến 12 tháng, tùy theo trường hợp sanh non hay là sanh muộn. Văn học Phật giáo đề cập đến thai giáo như là một nghệ thuật nhằm huấn luyện nhân cách và định hướng nghề nghiệp cho con em về sau. Đó là mảng dữ liệu văn học tâm linh rất quan trọng mà kinh thánh các tôn giáo khác không có. Bài kinh Báo Trọng Ơn Cha Mẹ mô tả một cách rất chi tiết về ba quý của thai kỳ, trải dài 9 tháng 10 ngày, những thay đổi về các giác quan, sự tượng hình, tâm sinh lý của thai nhi đã ít nhiều ảnh hưởng đến người mẹ. Và đây là điều mà Đạo Phật khẳng định đó là một tiến trình mà nếu người mẹ không có những chuẩn bị với các kỹ năng thai giáo đó, thì sau khi sinh con rồi chúng ta rất khó điều chỉnh chút ở một mức độ tương đối. Kinh Báo Ơn Cha Mẹ có đoạn như sau: hoài thai như mang đá, thương con ngại gió mưa, áo quần không sửa soạn, son phấn chẳng còn ưa. Đó là trạng thái tâm lý của các bà mẹ khi mà thai kỳ đó bắt đầu vào cái quý thứ nhất cho đến là quý thứ ba. Hình ảnh mà Đức Phật dùng để mô tả cái sự lớn dần của thai ở trong bụng của người mẹ đó như là người mẹ mang một tảng đá trước mặt mình. So sánh với hình ảnh của một du khách vác một ba lô ở trên lưng nhờ vào cái vai, thì sức ghì của nó đó không đến nổi, vì toàn thân của người du hành đó có thể chịu đựng được nó. Đang khi đó mang một cái bào thai giống như cục đá mấy ký ở trước bụng của mình, không có dây ba lô gịch lại, không có sự đỡ đần, các bà mẹ phải rất chánh niệm trong đi đứng nằm ngồi để dưỡng thai, nhằm tránh tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe và sự sống của thai. Không chỉ thế, Đức Phật còn tinh tế trong việc mô tả những cái thay đổi tâm sinh lý của người mẹ, chẳng còn màng đến son phấn, rồi áo quần đẹp, trang sức phẩm, tất cả dành tình cảm cho đứa con ra, mong cho con mình được hạnh phúc khi còn trong thai và an toàn đó khi có mặt ở trên cõi đời, khi thai kỳ đã đến lúc khai hoa nở nhụy. Đó là những mô tả rất là cảm động, phản ánh được cái bản chất hy sinh của người mẹ cao quý. Vấn đề một mà chúng tôi muốn đề cập đến kỹ năng tay giáo đó là bằng chứng khoa học về cái ảnh hưởng của tiến trình giáo dục trong giai đoạn này mà kinh Phật, bao gồm kinh Du Lan, kinh Báo Ân Cha Mẹ, nhiều về kinh khác đã đề cập. Theo khoa học hiện đại đó, cái mối liên hệ cảm xúc ngoài liên hệ sinh học giữa mẹ và con đó là dây số. Đây là nơi mà dòng cảm xúc từ người mẹ được lưu chuyển trực tiếp đến đứa con từ lúc đứa con được tượng hình trong bào thai, ngay cả ở thai kỳ quý mão. Do đó các tình tự tâm lý như giận tức, hận thù, oan ức ở người mẹ nếu không giải tỏa đó sẽ lập tức tạo ra một cái hóa chất tên là adrenaline, và hóa chất này đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và cá tính của đứa con trong thai. Giận dữ, hận thù, oan ức là các tâm lý tiêu cực làm cho người sở hữu hay bị vướng kẹt vào nó đó đánh mất cơ hội để trải nghiệm hạnh phúc cho chính mình, và đánh mất cơ hội đó mang lại an vui hạnh phúc cho những người thân. Do đó người mẹ cần phải giữ gìn cảm xúc mình để làm chủ được dòng cảm xúc sân hận đó, thì đứa con sau này đó có tính điềm đạm, nhân từ, bác ái, hoan hỷ và trở nên cao thượng. Mà không đó, các cháu sau này đó rất dễ nổi cáo, rất dễ phiền não vào những cái chuyện không đáng đâu vào đâu hết. Khi người mẹ đối diện với một hoàn cảnh, sự kiện, tình huống, con người mà có thể mang lại nỗi lo lắng, sợ hãi, bồn chồn, không yên, thì lập tức người mẹ đó đã tạo ra một chất tên là cholamine. Và chất này đó đã ảnh hưởng đến tâm lý của đứa con trong bào thai. Và nếu cả 9-80 ngày mang thai mà người mẹ luôn sống trong sợ hãi lo lắng thì đứa con về sau này đó trở nên đó rất là nhút nhát, e lệ, sợ hãi, bất an và đánh mất tự tin ở chính mình. Đó là cái tác động cộng nghiệp từ mẹ sang con. Nếu người mẹ chế tác ra được các hạnh phúc bao gồm mà niềm vui nội tại, niềm vui thư lắng, niềm vui đạo đức, niềm vui các giá trị tâm linh trong suốt thời gian thai dựng đó, thì hóa chất được tạo ra trong tình huống này là endorphin, và nó ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý của đứa con. Đứa con đó sinh ra có cái bẩm tính vui nhộn, hân hoan, lạc quan, tích cực, năng động, hoan hỷ. Đó là những tố chất dẫn đến hạnh phúc và thành công ở con em chúng ta. Cho nên trung bình 10 tháng mang thai, các chị em phụ nữ đó phần lớn là được nghỉ việc ở nhà để dưỡng thai. Do đó đó, chỉ dưỡng thai về phương diện dinh dưỡng không đó là chưa có đủ. Ta cần phải dưỡng thai bằng phương pháp thai giáo mà Đức Phật đã dạy chúng ta trong các kinh. Và bằng cách này đó, chúng ta đỡ phải khốn đốn, mệt mỏi khi sinh ra một đứa con đó mà tố chất của nó, cá tính của nó đó hoàn toàn đó, đánh mất sự hiếu kính, không vâng lời cha mẹ, dựa dẫm cha mẹ và có nhiều cái tố chất rất là tiêu cực, làm cho cả gia đình thất điên bắt đảo là không nên. Các nhà khoa học về lĩnh vực này cũng chứng minh cho chúng ta thấy hơi ấm, giọng nói, cá tính, ứng xử, giao tế của người mẹ, cha và những người thân trực tiếp ảnh hưởng đến bào thai, và đứa con đó đã phải chịu một cộng hưởng nghiệp của các thành viên trong gia đình, nhất là những người nào đang sống xung quanh người mẹ và có những cái cử chỉ, lời nói, việc làm mà người mẹ cảm nhận được, nghe thấy được thì đều ảnh hưởng trực tiếp đến đứa con. Cho nên trong thời gian mang thai đó, các chị em phụ nữ phần lớn đó là dễ nhạy cảm, là cô đơn, là buồn tủi, khóc thầm nếu như các ông chồng đó không có lo lắng chăm sóc, đi nhậu nhẹt, đi chơi bời, rồi bỏ lăn bỏ lóc người vợ và đứa con trong bào thai. Thì cái việc đó nó làm cho chị em phụ nữ sẽ phải tạo ra rất nhiều các cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến đứa con. Cho nên với tư cách là cha trong tương lai và chồng ở hiện tại, thì người đàn ông trong gia đình suốt thời kỳ thai dựng của vợ và mẹ của con mình đó, cần phải đồng hành với vợ, nâng đỡ tinh thần để cho cái tính cách và những cái giá trị tích cực đó được truyền tải trực tiếp vào đứa con qua cái rúng của đứa con đó. Vấn đề 2, ba quý của thai kỳ. Khoa học hiện đại đó phân loại thai kỳ ra làm 3 nhóm: thai kỳ quý 1, thai kỳ quý 2, thai kỳ quý 3. Và theo đó đó, hướng dẫn các bà mẹ các kỹ năng chăm sóc thai kỳ để cho sức khỏe của thai nhi đó được đảm bảo, và nhân cách đó, tích cực của thai nhi đó cũng theo đó được phát triển. Chúng ta tạm phân loại cứ mỗi một quý đó bao gồm 3 tháng, tức 12 tuần. Riêng quý 3 thì gồm có 3 tháng 10 ngày nếu việc sinh là đúng thứ ngày, 9 tháng 10 ngày. Có những trường hợp do vì không biết giữ sức khỏe, các cảm xúc bị dao động quá nhiều như đường xin ở người mẹ đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc dẫn đến tình trạng sanh non, tức là sanh sớm hơn. Và thường các cháu được sanh non đó sức khỏe không tốt bằng các cháu sanh chuẩn tháng và ngày. Trường hợp bị sanh muộn, khoa học cũng chứng minh cho chúng ta thấy là một phần do chịu tác động bởi các cái thay đổi tiêu cực về tâm lý và cá tánh, như là lối sống, chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, thể thao và làm việc của người mẹ. Do đó theo dõi ba quý của thai kỳ đó sẽ giúp cho các bà mẹ chăm sóc con mình đó tử tế hơn, tốt đẹp hơn và hạnh phúc hơn. À nhỏ, quý một của thai kỳ, người mẹ nó thường có cảm giác bị ốm nghén, tâm lý trở nên mệt mỏi, cáu gắt, buồn phiền, hờn dỗi. Và những cái thay đổi đó nó làm cho bà mẹ khó có thể được hạnh phúc, lấy đâu mà truyền trao hạnh phúc cho đứa con trong bào thai được. Sách sử mô tả khi hoàng hậu Mai Gia mang thai thái tử Tất Đạt Đa đó, thì tâm lý của bà nó hân hoan tột độ, nhân từ của bà nó được trưởng thành chưa từng có. Bà đã yêu cầu nhà vua mở kho ban lúa thóc cho dân nghèo, tạo công việc làm, rồi ăn sáng cho các phạm nhân có quá trình cải thiện tốt, khích lệ những thành phần nhân tài, giúp họ có được cái cơ hội để thăng tiến, tạo cái công bằng xã hội cho mọi người có thể đóng góp cho đất nước, và nhiều cái nhân cách cao thượng khác. Nói theo khoa học là vì các cái tố chất tích cực ở Thái tử Tất Đạt Đa đã ảnh hưởng đến Hoàng hậu Maya. Đây là một cái ảnh hưởng ngược chiều, mà phần lớn đó chỉ có người mẹ tác động trực tiếp đến đứa con thôi. Nhưng khoa học dân già phải thừa nhận rằng là tác hưởng cộng nghiệp từ đứa con đến người mẹ đó là một dữ liệu không thể phủ định. Không phải bà mẹ nào cũng may mắn có được những đứa con đặc biệt như Thái tử Tất Đạt Đa, để ta có được những cái cảm giác rất là thoải mái, vượt qua những cái tâm lý căng thẳng mệt mỏi được. Do đó ta phải tự làm chủ cảm xúc của mình, dựa vào tinh thần Phật dạy. Tâm trạng thoải mái, hoan nghỉ, hạnh phúc là một yêu cầu không thể bị phớt lờ, mà các bà mẹ cần phải thực tập thiền hoặc là niệm Phật hoặc là các pháp môn khác để làm chủ dòng cảm xúc. Cảm xúc thì có ba dạng: cảm xúc khổ đau, cảm xúc hạnh phúc, cảm xúc trung tính. Và theo dõi dòng cảm xúc, chúng ta nhận thức rõ bản chất của chúng đang là, và không chạy theo các dòng cảm xúc tiêu cực. Ta phải biết dừng lại bằng sự buông bỏ và chịu hòa. Bởi vì nếu người mẹ sống với stress và những áp lực trong thời gian mang thai, sẽ dẫn đến tình trạng đứa con bị sanh non, sanh nhẹ cân, hoặc tạo ra rất nhiều các biến chứng thai nghén. Và đừng nên dẫn đến tình trạng này chỉ vì do thiếu hiểu biết, hoặc là đánh giá quá thấp cái ảnh hưởng sức khỏe của bản thân mình đối với sức khỏe của thai nhi và sức khỏe của chúng sau khi được sinh ra. Trong giai đoạn này, các quý Phật tử nên lưu tâm. Mỗi ngày chúng ta nên có 3 lần nghe nhạc thiền hay là nhạc Phật nói chung. Chọn những bài nhạc có chất liệu thư thái, nhẹ nhàng, thăng quan, để đến làm trỗi dậy các cái tố chất thăng quan và hạnh phúc. Mỗi một lần nghe đó trung bình là 20 phút. Mở với một âm lượng bình thường thôi, đừng lớn quá vì đã ảnh hưởng đến cái sức khỏe của thai nhi. Đừng nhỏ quá vì thai nhi sẽ khó có thể cảm nhận được. Do đó những lúc mà mệt mỏi thì ta cần nghe thêm nhạc Phật giáo nữa. Lúc đó quý vị có thể nhắm mắt, giữ trạng thái nhẹ nhàng, liên tưởng đến cảnh thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, cảnh Đông Phương cực lạc của Đức Phật Dược Sư, hoặc là 32 tướng tốt của các Đức Phật, hoặc là tưởng nào mà chúng ta cảm thấy rất ấn tượng khi nhìn vào là tâm mình được hoan hỷ. Chẳng hạn như là tưởng Đức Phật Di Lặc lúc nào cũng cười, cười thoải mái, cười không hề có một cái vướng bận gì, cười thông dong tự tại, cười buông đi tất cả các muộn phiền. Hoặc là ta liên tưởng đến cái hình ảnh rất đẹp, trang nghiêm, tướng hảo, từ bi, nhân cách vĩ đại của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Những quán tượng đó cùng phối hợp với nhạc thiền đó sẽ làm cho tâm ta được thư thái. Con của ta trong bào thai cũng nhờ đó mà được thư thái theo. Trong kinh A Di Đà đó, Đức Phật có dạy 4 chữ: phạn thực kinh hành. Sau khi ăn cơm xong nên đi kinh hành, mà ngày nay đó người ta thường gọi là bách bộ. Bách bộ nó chỉ có giá trị y khoa ta trong các động tác đi, và nhờ đó chúng ta đẩy lùi được bệnh tật, tăng trưởng được sức khỏe. Còn đi kinh hành đó là đi bách bộ trong chánh niệm và người đang đi đó làm chủ được dòng cảm xúc của mình. Và giá trị y học trị liệu trong thiền hành đó cao hơn là đi bách bọt. Nếu chúng ta có văn hóa ăn cơm ngày ba cử, sau mỗi cử cơm ta đi bộ trung bình từ 10 cho đến 20 phút, quý vị sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền vì khỏi phải đến bệnh viện và trả tiền khám cho các dịch vụ y khoa của những bác sĩ. Sử dụng khoản tiền đó trong một đời người đó, quý vị trở thành là một tài khoản công đức cho chính mình và làm vơi đi được nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Cho nên là hãy tập đi thiền hành, đi dạo một cách nhẹ nhàng, hít thở không khí trong lành, một hơi thở ra ta liên tưởng nỗi khổ niềm đau căng thẳng bế tắc được tống khứ cùng với hơi thở trượt khí này, và khi hít không khí trong lành từ bên ngoài vào bên trong đó, ta liên tưởng hân hoan an lạc toàn thân, an lạc cảm xúc, an lạc tâm hành, an lạc nội tại đang thấm nhuần trên từng tế bào, từng não trạng của tôi. Sự quán tưởng đó đang khi chúng ta đi thực hành sẽ giúp cho người mẹ trở nên rất là thư thái, an lạc hơn, gương mặt tươi hơn, và lối ứng xử đó nó cảm thấy rất là dễ thương, và chồng không cảm thấy chán, không đi tìm phở, bánh canh, hủ tiếu hay là cơm chiên ở bên ngoài, vừa tốn nhiều tiền mà không an toàn thực phẩm. Trong giai đoạn này đó thì các bà mẹ nên tìm các câu chuyện ngụ ngôn Phật giáo, những cái chuyện triết lý trong đạo Phật, những câu chuyện giáo dục tốt ở trong dân gian đọc ở cái giọng mà mình nghe được, và ta liên tưởng rằng là đứa con của ta cũng đang nghe theo cái giọng đọc này. Và khi bà mẹ đi ngủ, bà mẹ cũng nên ru con giống như là đang ru đứa con nằm ở trên chiếc võng vậy. Đừng chờ sau khi sanh con rồi mới làm việc đã, mà hãy làm trong suốt 10 tháng này, rất có ý nghĩa. Các cái lời ru ngọt ngào của người mẹ với những điệu dân ca, một cái vốn văn hóa rất là giàu tình người mà các nền văn hóa khác chưa chắc là có, như là cộng đồng Việt Nam chúng ta. Đừng nên đánh mất cái vốn quý giá này, và chính bà mẹ đã gieo vào trong tâm của những đứa con cái nền văn hóa Việt Nam, cái gốc rễ văn hóa Việt Nam, trong đó đã thấm nhuần và không thể tách ly khỏi nền văn hóa Phật giáo. Và khi sinh ra, ta tiếp tục dẫn các cháu đi chùa, 5 tuổi cho các cháu quy y, sau đó hàng tuần tối thiểu phải có một ngày dẫn các cháu đến sinh hoạt gia đình Phật tử, sinh hoạt giới trẻ, tu học, nghe pháp, thì các cha mẹ về sau này khỏi phải khổ đau vì thói dựa dẫm của con em, bất hiếu của con em. Chỉ chờ đến mười mấy tuổi đời rồi đó mới bắt đầu cho quy y đó là quá muộn màng, vì cá tánh của các cháu đã được hình thành rồi, không dễ gì mà thay đổi. Cảm giác gần gũi với đứa con đã làm cho đứa con có cảm giác gần gũi với mẹ và cha khi được sinh ra. Đó là một cái tương quan hai chiều. Trong trường hợp các bà mẹ mang thai một cách bất đắc dĩ, thế là do mình thiếu kiến thức trong quan hệ tình dục, không dẫn đến tình trạng an toàn, hoặc bị cưỡng dâm, hiếp dâm, hoặc là cái áp lực của hai bên không đồng tình với cái sự sống của bầm thai, mà người mẹ vẫn quyết định giữ cái sự sống này đó, thì người mẹ phải bỏ qua các uất hận, các cái nỗi đau, giận tức và những cái tâm lý tiêu cực khác, mà hãy sống vì lý do là mình đang thực hành hạnh Bồ Tát để nuôi cái mầm sống này một cách tới đây tới chốn với tư cách là tình người. Thì lúc đó đó chúng ta không phải gieo các cái mầm nhân quả tiêu cực cho con chúng ta, mà hậu quả đó ta phải lãnh đủ trong tương lai. kẻ hiếp dâm sẽ bị luật pháp nghiêm trị. Nếu luật pháp không bắt được người đó thì luật nhân quả sẽ thay thế luật pháp nghiêm trị một cách thích đáng. Nạn nhân ở đây là người mẹ, đừng nên để tâm trạng mình bị khổ đau theo cái tình cảnh bất hạnh đó. Và đây là lối ứng xử khôn ngoan để ta mang lại hạnh phúc cho chính mình, và ta cũng truyền cái chất liệu hạnh phúc cho đứa con trong bào thai. B. Thai kỳ quý 2. Trong giai đoạn này đó, khi siêu âm đó, chúng ta sẽ biết được giới tính của thai nhi, hoặc nam hay là nữ. Ngày nay đó thì y khoa cấm chúng ta dùng các biện pháp xác định giới tính thai nhi vì những lý do phân biệt đối xử, trọng nam khinh nữ. Nhiều bộ luật ở nhiều quốc gia đã ban hành và phạt rất nặng về vấn đề này. Thậm chí bác sĩ nào làm công việc đó có thể bị tước cái quyền hành nghề vì những quốc gia phân biệt đối xử giới tính đó, bao gồm Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, Bhutan, Nepal, những nước Hồi giáo, thì hầu như là người ta cảm thấy đứa con giới tính nữ đó là một gánh nặng cho gia đình. Chẳng hạn trong nền văn hóa Ấn Độ giáo, xưa gọi là Bà La Môn giáo đó, một bà mẹ nào sinh ra 5 đứa con gái thường được gọi là ngũ quỷ hay là phá sản đó, vì gia đình của cô gái phải đi cưới chồng cho cô ấy với của hồi môn, mà cái yêu cầu bên phía nhà chồng bao giờ nó cũng phải tương thích với vai trò vị thế xã hội của bên chồng tương lai. Cho nên là sanh ra nhiều đứa con là mạt hiệp luôn nếu giới tính là nữ. Hoặc là những tôn giáo như Nho, Lão trọng nam khinh nữ, khi cho rằng thập nữ viết vô, nhất nam viết hữu, 10 đứa con gái có như không vì thuộc về ngoại tông, một đứa con trai đó có chắc cú vì nối dõi tông đường. Từ đó nó dẫn đến một cái lối ứng xử tiêu cực, đó là quý ông á dễ có phòng 2, phòng 3 khi bà vợ chính thức của mình đã không tạo cho mình một cơ hội có được một cậu con trai để nối dõi. Vì Nho giáo quan niệm rằng là không có con là bất hiếu lớn nhất đối với các loại bất hiếu. Đó là một quan niệm rất là đi ngược lại với cái khuynh hướng phát triển của xã hội. Đa khi theo Đức Phật á, giới tính nam hay nữ, thậm chí là giới tính thứ ba, ô môi, BD, thì cũng là con của ta thôi, cũng là một cái quan hệ cộng nghiệp thôi. Ta có muốn hay không muốn, cái quan hệ cộng nghiệp đó đã phải xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra, và ta phải hài lòng hoan hỷ với giới tính của con mình. Không nên vì bất cứ lý do gì mà có những phân biệt đối xử dẫn đến nỗi khổ niềm đau và nhiều ước chế cho chính mình và cho đứa con. Cho nên trong giai đoạn thai kỳ thứ 2, quý 2 đó, thì các bà mẹ cho nên là hồi hộp, lo lắng, thất vọng, mừng, vui, thất thường lắm. Những cái thay đổi về phản ứng hormone trong cơ thể đã làm cho các bà thay đổi rất là vô cớ. Và các ông chồng phải hiểu các cái tâm lý này để chiều vợ, cưng vợ, thương vợ, chăm sóc vợ, hỗ trợ vợ. Và đây là cách chăm sóc tổ ấm của gia đình mình, không ai khác làm được công việc đó. Do vậy, để có được một tinh thần thoải mái trong quý 2 đó, thì các bà nên có những cái sinh hoạt xã hội tích cực, xem các bộ phim Phật giáo, những bộ phim ngoài đời có yếu tố giáo dục cao, tránh xem các phim xúc động cảm xúc, quá buồn, quỷ mị, chán chường, tuyệt vọng, bế tắc, chiến tranh, hận thù, thất tình, bi lụy. và chấn nghe tất cả các cái loại nhạc vàng, nhạc rến, nhạc rock, nhạc gào thét như là của Sư Plắc, Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, hay là những cái loại nhạc sến quỷ mị của Chế Linh, Trường Vũ, vân vân. Vậy những cái dòng phim và nhạc như thế nó làm cho tâm trạng của người mẹ mang thai đó bị chìm xuống ở vực sâu của cảm xúc tiêu cực. Mà đang khi theo Đức Phật á, để sống được hạnh phúc á, chúng ta phải vẫy tay chào với các dòng tâm lý tiêu cực đó. Cho nên ta phải tham gia xã hội, tiếp xúc với người thân, chia sẻ nếu mình có cái quan trái gì, bực tức nào, căng thẳng, chúng ta hãy nói rồi buông bỏ nó đi, khép lại quá khứ với những chuyện đã xảy ra, không có ký ức lại, không có hâm nóng lại, không có cào nhào, căng nhằn, chì chiết, gợi mở là những cái chuyện đã qua. Hãy sống như là một cái nhà tâm linh vậy, cao thượng, vĩ đại, hoan hỷ, rộng lượng, tha thứ, bao dung, để chúng ta có được một mấy tháng được hạnh phúc với chính mình và làm cho đứa con cũng được hạnh phúc theo. Cần phải đi đến chùa để làm công việc cúng dường, và khi chúng ta bỏ tiền vào tùng phước xương á, chúng ta liên tưởng và nói thầm với mình rằng là: con ơi, ngày hôm nay mẹ đang thay thế con trao cái phần tịnh tài này cho thầy chủ trì hoặc là ngôi tam bảo tại chùa mà mẹ quy y, mẹ hồi hướng toàn bộ công đức này cho con, và con hãy nhớ cái giờ phút quan trọng này để sau này trở thành là một cái người rộng lượng, biết giúp người, thương đề và không làm chuyện phi pháp. Hãy dùng bàn tay từ bi này làm các nghĩa cử cao thượng. Như vậy cũng bằng một số tiền ta làm được hai công đức: công đức cho chính bản thân và công đức hướng dẫn đứa con trong bào thai. Việc này rất đơn giản, không cần phải huấn luyện, không cần phải đi học gì đó, ai cũng có thể làm được. Và làm được như thế, chúng ta đang làm cho công đức của mình nó được tăng trưởng lớn ha. Tuần 16 trở đi đó thì bắt đầu bé nó có các cái cử động về mắt, và nó có khuynh hướng là hướng về ánh sáng. Cho nên trong giai đoạn này là các bà giả sử có buồn chồng, bị chồng hắt hủi, bỏ lơ, hoặc là chồng ngoại tình, chồng chẳng ngó, chồng lo đi nhậu, chồng lo đi chơi, thì nhớ là đừng giam nhốt mình ở trong một căn phòng buồn tủi, sầu bi, u não, khóc lóc, than thở, vì việc đó không cứu vãn gì được tình thế. Chúng ta hãy vui với việc nuôi con, và chúng ta cần phải giao tiếp xã hội và nên có mặt ở cái không gian có ánh sáng, không khí trong lành, bởi vì đứa con cần những dịp lục tố được truyền qua cái tiếp xúc dịp lục tố trực tiếp của người mẹ, để xương của chúng được khỏe, và nhờ đó ảnh hưởng trực tiếp đến ADN của đứa trẻ trong bào thai. Cho nên ta phải tập mà mỗi buổi sáng, mỗi buổi trưa, chiều, tối, ngày 4 lần vuốt ve và tâm sự, chia sẻ với đứa bé trong bào thai. Đừng nghĩ đó là mình bị mát, đứa con nó cảm nhận được hết á. Chúng ta có thể nói những cái câu nói ngắn gọn, vui vẻ, ấn tượng, dễ hiểu, dễ nhớ. Nói ở mức độ chậm rãi để cho đứa con có thể cảm nhận được. Và đây là cách mà ta cùng sinh hoạt với thai nhi. Mỗi lần làm các cái cử chỉ mấp máy, động đậy trong bào thai bao gồm những cái đạp của đứa trẻ, đứa bé, chúng ta hãy vỗ nhẹ vào bụng để chờ đứa bé đạp tiếp, đừng có bực tức đứa bé, vì đó là một cái phản ứng sinh học rất bình thường mà ai là mẹ đều phải tập thói quen chịu đựng này. Và chúng ta phải trỗi dậy cái tâm lý vui mừng là đứa bé đang sống với nhịp tim của ta, ta đang sống với nhịp tim của đứa bé, đứa bé là một phần di hưởng của ta, ta đang truyền một phần sự sống của ta cho đứa bé, đứa bé là ta, ta là đứa bé. Cái tương quan hai chiều này đó làm cho chúng ta trở nên có trách nhiệm hơn, thương cháu nhiều hơn. Và do vậy cần phải tạo ra cái cảm xúc tích cực hơn. Quý vị có thể tùy theo tình trạng sức khỏe nhờ bác sĩ tư vấn, một ngày vẫn giữ cái phong cách lại Đức Phật 7 lại và tối thiểu 3 lại, và đăng ký lại ta liên tưởng rằng là đứa con trong bào thai cũng cùng với mẹ lại Phật. Khi ta làm một việc gì đó có giá trị, ta cũng liên tưởng rằng con của tôi đang đồng hành cùng tôi, đang làm công việc đó với tôi. Đó là cách là chúng ta huấn luyện các cái nhân tố tích cực cho con. C. Thai kỳ quý 3. Đây là giai đoạn mà người mẹ đã có những cái cảm giác rất là hân hoan, ngóng trông từng ngày sự ra đời của đứa con sau nhiều năm tháng nuôi dưỡng. Cho nên nhạc liệu pháp đóng một vai trò rất quan trọng trong giai đoạn này, vì các cơ quan thính giác, thị giác của đứa con đó đã được hình thành một cách trọn vẹn và phát triển, cũng giống như là những đứa trẻ được sinh ra vậy. Nếu bà mẹ nào biết sử dụng các cái phương tiện kỹ thuật số thì chúng ta có thể để cái lo với một âm lượng vừa phải đó gần với bào thai, và chúng ta mở nhạc Phật, nhạc thiền, nhạc tình người, nhạc yêu quê hương, những cái loại nhạc mà nội dung và cái điệu của nó đó nó có thể làm cho con người trở nên cao thượng, vĩ đại. Việc nghe sẽ làm cho người mẹ được hạnh phúc và đứa con cũng được cảm nhận các cái giá trị tích cực. Và đây là cách chúng ta làm cho các giác quan của đứa trẻ được phát triển một cách bình thường theo chiều hướng khỏe mạnh. Thỉnh thoảng các bà mẹ có thể mua cái tai nghe của bác sĩ đó để vào cái bụng của mình, để sát cái bụng của mình, để mình nghe cái nhịp đập của đứa con, những cái mấp máy, những cái biểu hiện do các giác quan của chúng bắt đầu đã cảm nhận được những cái thay đổi từ người mẹ và khi người mẹ tiếp xúc với cái thế giới xung quanh. Do đó người mẹ vẫn phải tiếp tục đi thiền hành sau mỗi bữa cơm. Người mẹ phải tiếp tục vận động đang lúc mà tình trạng sức khỏe mình cho phép, để chúng ta làm cho đứa con nó có được cái năng lực tự lập. Chúng ta đừng cho nên quá yếu đuối, mà muốn như thế thì mình cần phải nhờ tư vấn của bác sĩ, không đụng nước về đêm, ăn gừng nhiều, rồi thỉnh thoảng cũng phải nằm trên cái mền điện để truyền nhiệt. Thì chúng ta hạn chế những cái loại ngao, sò, ốc, hến, những loại tôm, cua, cá biển, những loại cá mà cái vây của nó có màu sắc sặc sỡ, vì độc tố trong những cái loài thủy tộc này rất là nhiều, ảnh hưởng trực tiếp đến đứa con trong thời gian mang thai, và nhất là quý ba đó, mà chị em phụ nữ phát tâm ăn chay trường rất tốt cho thai nhi. Có nhiều bác sĩ không cập nhật kiến thức cho rằng ăn chay không đủ sức khỏe cho bản thân mình và đứa con, đó là một ngộ nhận đáng tiếc. Sữa, phô mát, ngũ cốc, khoai tây, rau quả, không có thiếu bất kỳ một chất bổ nào mà thực phẩm bằng có. Và các học gia hàng đầu về thực dưỡng và môi trường cho chúng ta thấy là thực dưỡng trong thực phẩm chay tốt gấp nhiều lần so với thực phẩm mặn, là góp phần bảo vệ môi trường, ngăn chặn hâm nóng toàn cầu nữa. Ai ăn chay là một anh hùng bảo vệ sự sống, một anh hùng từ bi, một anh hùng về nhân cách. Và thời gian 9-10 ngày nếu mình ăn chay cả đó, thì đứa con đó nó sẽ có cái cách tính cách nhân từ về sau này. Tuy nhiên chúng ta phải ăn chay đúng phương pháp, chứ ăn chay trong thời kỳ mang thai tương chao dưa muối không chết là mai, lấy đâu mà đủ chất cho đứa con được. Ăn đúng cách vừa đủ dưỡng bổ mà vừa ảnh hưởng rất tốt đến đứa con. Vấn đề 3, các phương thức thai giáo. Vừa rồi chúng tôi vừa trình bày 3 giai đoạn của thai kỳ, quý 1, quý 2, quý 3, mà sự huấn luyện tâm và thân của người mẹ có một ảnh hưởng tích cực đến người con. Và sau đây đó là một hướng dẫn ngắn để quý bà mang thai đó, hoặc là các bà nội, bà ngoại, mẹ ruột hoặc là mẹ chồng cần hướng dẫn con gái, con dâu hay là cháu của mình đó, những cái kỹ năng này để cho cháu của chúng ta trong tương lai sẽ được hạnh phúc. A. Thai giáo bằng cảm xúc. Cảm xúc thì có hai loại: cảm xúc tiêu cực và cảm xúc tích cực. Tránh tối đa tất cả các loại phản ứng tâm lý tiêu cực trong thời gian mang thai, bao gồm vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét, muốn, theo một chiều hướng không có lợi cho sức khỏe. Tức là vui mừng quá mức nó cũng dẫn đến mà tiêu cực cho đứa con. Cho nên chúng ta phải phát triển các nhân cách tích cực để có được cái dòng cảm xúc tốt theo Đức Phật, bao gồm huấn luyện tâm từ, tức là thương người, nhổ lên nỗi khổ; huấn luyện tâm bi, đồng cảm với khổ để kết thúc khổ; huấn luyện tâm hỷ, quan hỷ, hân hoan, lạc quan, tích cực, năng động; huấn luyện tâm xả, tức là buông nỗi khổ, buông niềm đau, quan trái, hận thù, tức tối, căng thẳng, và buông những cái bất hạnh của quá khứ. Đồng thời chúng ta phải huấn luyện chính bản thân mình, tức là người mẹ đó, thì các cái nhân cách vô ngã, vị tha, cao thượng, rộng lượng, tha thứ, thông cảm, để chúng ta có được một cái giai đoạn thai dựng rất hạnh phúc. Nên cố gắng phát huy các nhân tố tích cực này. B. Thai giáo bằng nhạc thiền. Nhạc thiền đó là sự lựa chọn tốt nhất. Nhạc thiền có hai loại: nhạc thiền không lời. Trên trang phatam.com của chùa Giác Ngộ đó có rất nhiều các loại nhạc thiền đó bằng tiếng Việt và của người Việt làm và của nước ngoài, bao gồm nhạc thiền Nepal, nhạc thiền Trung Quốc, nhạc thiền Tây Tạng. Cũng có những loại nhạc thiền có lời bằng tiếng Việt và nhạc thiền bằng tiếng Anh hay là tiếng Hoa. Quý vị có thể nghe thử và chọn loại nhạc thiền nào mà mình cảm thấy khi nghe là nỗi khổ nó buông xả liền, rũ bỏ liền. Ở trong trang tủ sách phatam.com của chùa Giác Ngộ Làng có khoảng 100 album nhạc Phật giáo miễn phí. Quý vị có thể nghe và chọn những bài thích hợp. Ngoài ra còn có nhạc kinh A Di Đà, nhạc kinh Phổ Môn, nhạc kinh Du Lan, nhạc niệm Phật A Di Đà, nhạc niệm Phật Thích Ca, nhạc niệm Phật, nhạc niệm Bồ Tát Quan Thế Âm, rất đa dạng, hàng trăm loại khác nhau. Và nó còn có khoảng vài chục quyển sách đó Phật giáo rất có chiều sâu, quý vị có thể download miễn phí rồi mở nghe để tự huấn luyện mình. Nhờ đó chúng ta có thể trở nên thư thái, an lạc hạnh phúc, vì đại não của thai nhi đó nhờ các cái loại nhạc liệu pháp này đó mà có thể phát triển được. Sau đó khi được sinh ra, các cháu sẽ trở nên thông minh hơn, sáng láng hơn, tuấn tú hơn. Còn các loại nhạc dân ca, nhạc hát ru và những cái loại nhạc cao quý về tình người đó cũng có thể được sử dụng thay thế hoặc là xen lẫn. C. Thai giáo bằng ngôn ngữ. Người Phật tử được Đức Phật dạy có bốn cách truyền thông bằng ngôn ngữ. Thứ nhất đó, là nói những lời có sự thật để tăng trưởng uy tín và mang lại công bằng xã hội. Thứ hai là nói những lời xây dựng hòa hợp, hàn gắn để cho tình người ngày càng được lớn mạnh. Thứ ba là nói bằng ngôn ngữ, bằng ngữ điệu văn hóa lịch sử, không văn tục, không châm chích, châm biếm, nói móc, chọc gậy bánh xe, phá đám, nói hai lưỡi, nói hai nghĩa để làm cho người ta phải bị đau đớn. Thứ tư là nói những gì thật sự có giá trị và lợi ích thôi, tức là không tám, không có tám rưỡi, không có bàn chuyện thị phi, không nghe chuyện thị phi, không truyền thị phi từ nhà mình sang nhà người, không mang chuyện thị phi ở ngoài đường về nhà mình. Và chị em phụ nữ cần phải tập phương diện đạo đức thứ tư này, vì như thế chúng ta sẽ giảm được rất nhiều các nghiệp rắc rối. Ai sống với quá nhiều cái cảm xúc á, thì nghiệp thị phi theo đó được tăng trưởng, và do đó khó được hạnh phúc lắm. Khi bị một nỗi hàm quan tấn công, Đức Phật dạy ta đánh giá lại chính mình. Nếu thấy rằng là mình không có thì cần phải đính chính: điều này không phải do tôi làm, tôi không phải là tác giả cái điều này. Rồi sau đó không phải bận tâm nữa, vì những lời sai lầm đó đó, nó không làm giá trị thật của chúng ta bị mất đi. Trắng là trắng, đen là đen, thời gian sẽ làm cho sự thật được phơi bày thôi. Và do đó chúng ta đừng dại dột gì mà chìm sâu trong nỗi khổ niềm đau bởi những cái lời nói không có sự thật. Và trong bài kinh Thiền Từ Bi đó, Đức Phật dạy chúng ta khi phát ngôn đó, phải phát ngôn bằng lời từ ái, bằng ngữ điệu từ ái, nhẹ nhàng, thư thái, nhưng khác hoàn toàn và vượt lên cái loại ngôn ngữ ngọt mặt chết xuôi của những kẻ định hót lừa đảo giết người sau lưng. Chúng ta phải tập một nhân cách cao thượng, và những gì chúng ta nói bằng một ngữ điệu nhẹ nhàng thư thái đó, nó phát xuất từ tâm của chúng ta thật, và cái đó chúng ta không giấu được, chúng ta không giả vờ được, không đóng kịch được. Các công ty thường chỉ huấn luyện chúng ta nghệ thuật giao tiếp để được lòng khách hàng ta. Nhờ đó chúng ta có thêm được các cái cơ hội giao dịch, rồi được tưởng thưởng từ các cái cơ hội giao dịch này. Nhưng đang khi đó, trở về là gia đình, tiếp xúc với xã hội đó, rất nhiều người dễ thương trong giao tiếp đó trở thành là một người rất là dễ ghét, rất là vô duyên, ăn nói chẳng đúng đâu vào đâu hết, người ta nghe một cái là dội ngược liền. Tại sao mình có thể ứng xử với khách hàng suốt 8 tiếng được như thế mà về nhà với vợ, chồng, cha mẹ, con cái, người thân, những người trực tiếp đã góp phần xây dựng hạnh phúc cho chúng ta thì chúng ta lại không làm được? Như vậy mình đang sống giả. Cho nên là phải tập ngữ điệu từ ái, ngôn ngữ từ ái, để mỗi một lần chúng ta phát ngôn, chúng ta mang lại sự thoải mái cho người nghe, hạnh phúc cho người nghe và nâng đỡ tinh thần cho người nghe. Và điều đó chúng ta đang làm phúc cho chính mình. do đó tránh các ngôn ngữ căng thẳng. Thời kỹ thuật số này, ngôn ngữ còn được truyền thông qua Internet, bởi các trang web, các blog, các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter, v.v. Dầu mình không phát ngôn bằng âm thanh, nhưng chúng ta phát ngôn bằng chữ viết và các cái biểu đạt tương tự, chẳng hạn như là biểu đạt của ngôn ngữ thể hình, biểu đạt của ánh mắt, rồi sắc mặt, điệu bộ, tất cả nó đều được hiểu tương đương với ngôn ngữ trong xã hội loài người. Cũng cần phải huấn luyện bản thân mình để cho các cái biểu đạt đó nó mang cái yếu tố từ bi, thì chúng ta đang làm cho mình được hạnh phúc, và chúng ta đang gieo các hạt giống hạnh phúc đó, các cái mầm hạnh phúc đó cho đứa con trong bào thai của chúng ta. D. Thai giáo bằng mỹ học. Mỹ học là quan niệm thẩm mỹ lệ thuộc vào văn hóa, phong tục, tập quán, tôn giáo, lối sống và kinh nghiệm cá nhân của mỗi người. Ở đây chúng tôi muốn nói đến một quan điểm thẩm mỹ chung. Những cái giá trị, cái đẹp, cái thiện, cái đạo đức, cái tâm linh gắn kết với dân hóa Việt Nam và đạo Phật, thì người mẹ trong 9 tháng 10 ngày mang thai đừng nên bỏ quên và phớt lờ. Chúng ta phải trải nghiệm với cái nền mỹ học đó, để chúng ta đang tiếp tục giữ cái văn hóa dân tộc và văn hóa Phật giáo này cho đứa con, và chúng ta đang trực tiếp truyền cho đứa con các giá trị cao quý đó trong bào thai, và điều này nó sẽ tạo ra một năng lực tiềm ẩn mà khi sinh ra đó các đứa con sẽ có được một cái cơ hội hồi thúc tìm hiểu, khám phá, duy trì và phát triển nó theo một chiều hướng tích cực, nếu sau đó chúng ta lại tiếp tục truyền trao các cái giá trị mỹ học đó cho đứa con. Thôi nôi là một tập tục ảnh hưởng từ triết học Phật giáo. 365 ngày sau khi được sinh ra đó là cái dịp mà không phải đơn thuần cha mẹ và người thân đã ăn mừng, đàn ông thì nhậu, đàn bà thì đánh bài tứ sắc, mà là cái dịp để chúng ta định hướng cái nghề nghiệp tương lai của đứa con qua việc xác định phương hướng nghề nghiệp của chúng. Cha mẹ phải mua các cái vật dụng mà mỗi vật dụng là tượng trưng cho một lĩnh vực và ngành nghề. Ở cái tuổi thứ nhất này, ý thức chưa phát triển trọn vẹn, nhưng bằng các cái hạt giống văn hóa, tôn giáo, phong tục, kinh nghiệm cá nhân của kiếp trước và nhiều kiếp trước nữa, các cháu sẽ chọn những thứ mà nó thân quen với mình, vì nó đã có một cái quá trình vài chục năm hoặc là nhiều kiếp đã từng sống với nó. Cái đó không phải là một sự tình cờ đâu. Cho nên khi thấy đứa con mà chọn cây búa, con dao, thì biết là một đó làm nghề bữa cỗ, hai đó là làm nghề giang hồ hoặc là những gì đó thấp hơn hoặc ngang bằng, thì chúng ta phải giáo dục cho chúng tốt hơn những người bình thường gấp 3 lần để chuyển được cái nghiệp quá khứ này. Đừng nên chấp nhận số phận ăn bạc. Thấy đứa con mà cầm ống chích thì có hai tình huống. Một đó là cái kẻ nghiện ma túy hút chích. Hai đó là y tá và bác sĩ. Thì lúc đó chúng ta bài thêm cái ống nghe bác sĩ, cái nón bác sĩ, mà nếu nó chụp vào cái đó thì biết là kiếp trước nó làm ngành y rồi. Thì định hướng tương lai ngành học và sự chọn lựa nghề nghiệp của nó. Thì bằng cách thức này chúng ta cần phải huấn luyện và giáo dục con em từ nhỏ. Đó là hỗ trợ và thương con. Thì đó là bốn phương diện mà trong tiến trình thai dựng đó chúng ta cần phải nỗ lực với tư cách là người mẹ trực tiếp, với tư cách là người cha gián tiếp, để hình thành nhân cách và góp phần hình thành đạo Phật cho con em của chúng ta. mỗi một bà mẹ Phật tử nên phát nguyện trong đời của mình, từ khi chính thức là Phật tử, một năm trung bình tôi phải độ được 6 người trở thành Phật tử. Nếu tốt hơn, tôi phải độ được 12 người, là đối tác, là người thân, là làng xóm, là cộng sự. Và đây là những công đức phước báo mà mình có thể hồi hướng cho đứa con. Những hạt giống đó rất cao quý. Rồi chúng ta cũng cần phải làm các việc lành khác, công đức, tu tập, phát triển nhân từ, hồi hướng cho người thân và hồi hướng cho con em của mình. Chúng ta không phải tu tập chuyển hóa bằng thiền, bằng tịnh độ, bằng các pháp môn khác, để ta vẫy tay chào với tất cả các nỗi khổ niềm đau và mang về một cách có ý thức tất cả các hạt giống và mầm sống của hạnh phúc. Đó là biết thương chính mình. Thường trong quá trình truyền bá đạo, dụ đạo, các tôn giáo phương Tây thường nói đó, ai mà theo đạo Công giáo, Tin lành và những tôn giáo phương Tây khác đó, thì cái cơ hội lập nghiệp tốt hơn, giàu sang hơn như thế giới phương Tây. Đó là một sai lầm, không có sự thật. Các nhà tri thức phương Tây cho chúng ta thấy một sự thật phũ phàng ngược lại. Nếu như ở phương Tây đó, cái ngự trị tôn giáo không phải là các tôn giáo vừa nêu, trong vòng 20 thế kỷ qua đó, thì cái trình độ khoa học của phương Tây đó đã có thể phát triển hơn bây giờ đến vài trăm năm. Vì Công giáo, Tin lành và Hồi giáo đó là hãm phanh cái sự phát triển khoa học của phương Tây. Vì những điều mà khoa học nói đi ngược lại với kinh thánh của Do Thái giáo ở trong Cựu Ước, kinh thánh của Công giáo, Tin lành ở trong Tân Ước, bao gồm luôn Chánh thống giáo và Anh giáo, thì đi ngược lại với kinh thánh Cô-ran. Cho nên nhất là Công giáo đã hãm phanh cái đà phát triển của các khoa học gia. Galileo bị đưa lên giàn quả vì tuyên bố chân lý ngược lại với kinh thánh. Còn xã hội phát triển là do con người bằng cái tự nỗ lực của bản thân, đúng phương pháp, phát triển được trí tuệ, và trí tuệ làm cho con người sống được hạnh phúc. Rất tiếc là đạo Phật phương Tây có mặt ở phương Tây quá muộn này. Thì nếu đạo Phật mà có mặt ở phương Tây vào thế kỷ thứ nhất mà không phải là các tôn giáo đó, thì cái nền minh triết của toàn cầu này đã có thể phát triển thêm vài ba trăm năm nữa. Do đó các bà mẹ phải hãnh diện rằng tôi là một Phật tử, và từ nhỏ, như là trong thai, ta phải quy cho đứa con. 4 tuổi bây giờ các cháu rất thông minh, ta phải quy lần thứ nhất. Đến 13, 14 tuổi ta quy lần thứ hai. Đến 20 tuổi ta có thể quy thêm một lần nữa để ăn chất mặt bền. Vì khi con em chúng ta là Phật tử, chúng ta có một tổ ấm và gia đình hạnh phúc. Vì đạo Phật dạy 4 ơn lớn: ơn cha mẹ, ơn thầy cô giáo, ơn tam bảo, ơn đồng loại, và nhiều nhân cách đạo đức vĩ đại mà hiếm có một tôn giáo nào có thể so sánh bằng một phần nhỏ cả. Đó là một hiện thực. Rất mong các bà mẹ thực tập tốt để chúng ta có một quá trình thai giáo tốt. Chúng ta có 3 năm nhũ bộ giáo dục con em, 12 năm ngồi ghế nhà trường, rồi định hướng tương lai nghề nghiệp. Tất cả chúng ta phải làm bằng lòng từ bi và trách nhiệm phổ quát, để sau này chúng ta làm cho con mình được hạnh phúc và mình cũng được hạnh phúc theo. Kính chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và hạnh phúc trong cuộc đời.